Trọng Nghĩa và Mộng Lan cùng thực hiện.
Trong chương trình Về với Chân Tâm hôm nay, phát thanh trên các làn sóng Việt ngữ tại khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới qua trang nhà quảngdức.com, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi bài viết của Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng từ Trường Hạ Vạn Hạnh, Canberra, Úc Châu, nhan đề Vạn Hạnh xưa và nay.
Nhắc đến hai chữ vạn hạnh, ai cũng biết đó là đạo hiệu của một vị thiền sư Việt Nam nổi tiếng, thiền sư Vạn Hạnh, năm 938-1025, cũng là một nhà tiên tri trong lịch sử Việt Nam. Ngài có nhiều đóng góp to lớn trong việc mở ra triều đại nhà Lý, một trong những triều đại danh tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam. Ngài được xem là cố vấn của vua Lê Đại Hành và là sư phụ của vua Lý Thái Tổ, người đã hướng dẫn cho vị vua này một thời gian dài trước và sau khi triều Lý thành lập. Năm nay, khóa an cư của giáo hội được tổ chức tại tu viện Vạn Hạnh, thủ đô Canberra, Úc Đại Lợi, nên chúng ta có cơ hội để tìm hiểu về vị thiền sư này và đôi nét về việc tạo dựng ngôi tu viện mang tên của ngài tại Úc Châu.
Thiền sư Vạn Hạnh chào đời vào năm 938 tại châu Cổ Pháp, làng Dịch Bản, thuộc xã Từ Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Từ nhỏ, ngài đã tỏ ra thông minh xuất chúng, học một, biết mười, theo học cả Nho, Lão và Phật, đặc biệt là đọc hàng trăm bộ luận Phật giáo, xem thường công danh phú quý. Do vậy, đến năm 21 tuổi, ngài đã xuất gia đầu Phật với thiền sư Đình Tuệ và học Phật với đại sư Thiền Ông năm 902-979 tại chùa Lục Tổ, còn gọi là chùa Đà, chùa Tiêu, ở làng Dịch Bản, phủ Thiên Đức. Đại sư Thiền Ông được xem là Lầu Thông Vạn Pháp, Ngộ Lý Thiên Cơ và là truyền nhân đời thứ hai của thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Rõ ràng do căn lành từ nhiều đời nên ngài Vạn Hạnh đã có nhân duyên thù thắng, hội ngộ được bậc minh sư trong kiếp này. Ngài đã tinh tấn đêm ngày, không mỏi mệt học hỏi và tu tập dưới sự dẫn dắt của sư phụ Thiền Ông.
Sau khi đại sư Thiền Ông viên tịch, ngài Vạn Hạnh đã kế thừa trụ trì chùa này và bắt đầu tu tập theo mật giáo. Ngài thọ trì Miên Mật Pháp Môn Tổng Trì Tam Ma Địa trong một thời gian dài. Tam Ma Địa chính là đại định của Phật. Những hành giả bậc thượng thừa thường đạt đến định này. Khi đó, thân và tâm không còn xao động. Những vọng kiến và vọng tưởng điên đảo không thể xâm nhập vào đại định này. Tam Ma Địa này, hành giả hoàn toàn nhập vào pháp thân của Đức Đại Nhật Như Lai, cũng như hết thảy chư Phật trong mười phương. Ngài Vạn Hạnh có thể đã đạt đến đại định này, nên mỗi khi ngài thốt ra lời gì đều được thiên hạ cho là những lời tiên tri và sấm ký, tức là những lời nói báo trước những sự kiện quan trọng sắp xảy ra. Cũng chính vì tiếng lành tiên tri này, cộng với đức hạnh tu tập của ngài, đã khiến cho vua Lê Đại Hành thời bấy giờ hết mực tôn kính và nể phục.
niên hiệu Thiên Phúc năm thứ nhất, tức là năm 980, tướng nhà Tống bên Trung Hoa là Hầu Nhân Bảo kéo quân sang đánh nước ta, đóng binh ở Khương Giáp, Lạng Sơn. Vua Lê Đại Hành mời ngài Vạn Hành vào cung để hỏi ý kiến, nếu đánh thì thắng hay bại. Ngài đáp, trong vòng từ 3 đến 7 ngày, giặc sẽ rút lui. Lời của ngài đã ứng nghiệm. Năm Nhâm Ngọ, tức là năm 982, vua Lê Đại Hành muốn kéo quân vào đánh Chiêm Thành để cứu sứ giả bị sứ này bắt giữ, nhưng còn do dự, thì ngài nói, đây là cơ hội ngàn vàng, đừng để mất. Sau đó, lời khuyên này cũng đúng, vì trận đánh ý, quân Lê đã thành công.
Về công cuộc thành lập triều đại nhà Lý, duyên do là vào năm 981, tức là năm Tân Tỵ, ngài Vạn Hạnh được thiền sư Lý Khánh Vân trụ trì chùa Cổ Pháp gửi gắm người con nuôi 7 tuổi làm đệ tử, đó là Lý Công Uẩn. Ngài Vạn Hạnh đã nhận ra vương tính khi nhìn thấy đứa trẻ này và ngợi khen rằng:
đứa bé này không phải là người thường, sau này lớn lên ắt có thể giải nguy gỡ rối, làm bậc minh chủ trong thiên hạ.
Nên ngài đã ra sức dạy dỗ rồi tiến cử Lý Công Uẩn vào kinh đô Hoa Lư làm quan dưới triều vua Lê Đại Hành. Sau đó, Lý Công Uẩn theo giúp hoàng tử Lê Long Việt, con trưởng của vua Lê Đại Hành.
Năm 1005, vua Lê Đại Hành băng hà, Lê Long Việt giành được ngôi báu, trở thành vua Lê Trung Tông, nhưng chỉ được 3 ngày. Trung Tông bị em cùng cha khác mẹ là Lê Long Đỉnh sát hại để chiếm ngai vàng. Lúc đó, các quan quân đều sợ hãi bỏ chạy, chỉ có Lý Công Uẩn chạy đến ôm xác Lê Trung Tông mà khóc lóc. Lê Long Đỉnh thấy vậy, không những không trị tội mà còn khen Lý Công Uẩn là người trung nghĩa, tiếp tục trọng dụng và phong làm Tứ Xương Quân Phó Chỉ Huy Sứ, rồi sau đó thăng lên chức Tả Thân Vệ Điện Tiền Chỉ Huy Sứ, thời nay tương đương với chức Bộ trưởng Quốc phòng.
Khi nhìn thấy vua Lê Long Đỉnh năm 986-1009 là vị vua cuối cùng của nhà Tiền Lê, trị vì xứ Sở với chính sách tàn bạo và độc ác, như nhốt tù binh dưới nước, cho chết ngạt khi thủy triều dâng lên, hoặc róc mía trên đầu tăng sĩ, khiến cho dân chúng oán giận, căm hờn, nên thiền sư Vạn Hạnh đã sắp xếp mọi việc để đưa Lý Công Uẩn lên làm vua, mở ra một trang sử mới cho triều đại nhà Lý. Sách Thuyền Uyển Tập Anh có ghi rằng, lúc bấy giờ điềm lạ xuất hiện nhiều nơi như xoáy lông trên lưng con chó trắng, ở viện hàm toại, chùa Ứng Thái Tâm, châu Cổ Pháp có hình chữ thiên tử, cây gạo bị sét đánh, để lại vết tích chữ viết. Chung quanh mộ Hiền Khánh Đại Vương, ban đêm nghe tiếng tụng kinh râm ran. Cây đa ở chùa Song Lâm có vết sâu ăn hình chữ quốc, vân vân. Những hiện tượng này là không tự nhiên, mà đều do thiền sư Vạn Hạnh thực hiện và biện giải đầy đủ ý nghĩa. Tất cả đều hợp với điềm cho thấy sự suy vong của nhà Lê và nhà Lý sẽ lên thay thế.
Đại Việt Sử Lược cũng ghi nhận việc này rằng, trong làng vua có cây bông gạo bị sét đánh, để dấu vết thành bài văn, trong đó có những câu: thụ căn yểu yểu, mộc biểu thanh thanh, hòa đao mộc lạc, thập bát tử thành, có nghĩa là gốc rễ thâm thẳm, vỏ cây xanh xanh, lúa dao cây rụng, 18 hạt thành. Theo phép viết tự chữ Hán, câu thơ này ẩn ý nhà Lê sẽ mất, tức là cây rụng, và nhà Lý. Chữ thập cộng với chữ bát cộng với chữ tử thành chữ Lý sẽ nổi lên. Thiền sư Vạn Hạnh cho mời thân vệ Lý Công Uẩn đến và nói rằng, gần đây tôi thấy nhiều lời sấm lạ, báo hiệu nhà Lê phải mất, mà nhà Lý tất phải lên thay. người họ Lý rất nhiều, nhưng không ai khoan từ nhân đức bằng ông. Đương nắm binh quyền trong tay, lại được lòng dân chúng. Người đứng đầu muôn dân, chẳng phải thân vệ, còn ai đương nổi? Tôi đã hơn 70 tuổi rồi, mong được thư thả hãy chết, để xem đức hóa của ông ra thế nào. Tôi chỉ ân hận, không kịp thấy đời thịnh trị mà thôi.
Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vào ngày 19 tháng 11 năm 2009, vua Lê Long Định mất, các con còn nhỏ, quan điền tiền chỉ huy sứ là Lý Công Uẩn được sự ủng hộ của chi nội là Đào Cam Mộc cùng thiền sư Vạn Hạnh đã lên ngôi hoàng đế. Các quan trong triều cũng đều nhất trí suy tôn. Lúc Lý Công Uẩn lên ngôi, ngài đang ở chùa Lục Tổ mà biết trước sự việc. Ngài nói với người chú và người bác của Lý Công Uẩn:
Thiên tử đã băng hà, Lý thân vệ đang ở nhà. Người nhà thân vệ túc trực trong thành nội có hàng ngàn. Nội trong ngày, thân vệ ắt sẽ được thiên hạ.
Thiền sư Vạn Hạnh cũng cho người niêm yết bài thơ này ở các ngã đường: Tật Lê Trầm Bắc Thủy, Lý Tử Thụ Nam Thiên, Tứ Phương Can Qua Tỉnh, Bác Biểu Hạ Bình An. Có nghĩa là tật lê chìm biển Bắc, cây lý mọc trời Nam, bốn phương binh đao lặng, tám hướng chúc bình an.
Sau khi lên ngôi, lấy miếu hiệu là Lý Thái Tổ, niên hiệu là Thuận Thiên, trị vì từ năm 1009 cho đến năm 1028. Vua Lý Thái Tổ đã suy tôn sư phụ của mình là thiền sư Vạn Hạnh làm quốc sư. Từ đó, những việc quan trọng của đất nước, vua đều cầu thỉnh sự chỉ dạy của ngài. Thiền sư Vạn Hạnh cũng là người cố vấn cho vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Vì đất Hoa Lư, cố đô của Đại Cồ Việt chật hẹp, không thể mở mang được, nên phải dời đô về thành Đại La, hay là La Thành, ngày nay là Hà Nội. Khuyên vua rời bỏ hẳn một kinh đô từ vùng núi non hiểm trở để ra vùng đồng bằng, cho thấy tầm nhìn và bản lãnh phi thường của một thiền sư tu chứng mà không quên chuyện quốc sự, mang lại ánh sáng và hạnh phúc cho muôn dân về sau.
Vào ngày rằm tháng 5, năm Thuận Thiên thứ 16, tức là ngày 13 tháng 6 năm 1025, khi công hạnh đã viên mãn, thiền sư Vạn Hạnh gọi chúng đệ tử lại dặn dò, đọc bài kệ, rồi thị tịch. Vua Lý Thái Tổ và tất cả triều thần nhà Lý đến làm lễ trà tỳ, thỉnh xá lợi của ngài về thờ tại chùa Tiêu Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đây là bài kệ ngài để lại trước khi viên tịch.
Thân như điện ảnh hữu hoàng vu, vạn mộc xuân vinh thu hữu khu, nhậm vận thịnh suy vu bố úy, thịnh suy như lộ thảo đầu phô.
Có nghĩa là
thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời, xả chi suy thịnh việc đời, thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Hòa thượng Thích Mật Thể dịch.
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô. Vạn mộc xuân vinh thu hữu khô. Nhậm văn thành tuy vô bối. Thành suy
về sau, vì cảm mến đức độ và tài năng của thiền sư Vạn Hạnh mà vua Lý Nhân Tông năm 1072-1127, vị vua thứ tư của triều đại nhà Lý, có bài kệ tán thán công đức của ngài rằng:
Vạn Hạnh dung tam tế, chân phù cổ sấm cơ, hương quang danh cổ pháp, trụ tích trấn vương kỳ.
Tạm dịch:
Vạn Hạnh thông ba cõi, thật hợp lời sấm xưa, quê hương tên cổ pháp, chống gậy trấn kinh vua.
Dù thiền sư Vạn Hạnh đã viên tịch, nhưng công hạnh tu tập và đức độ giáo hóa của ngài vẫn còn vang vọng mãi với không gian vô biên và thời gian bất diệt.
Tại Việt Nam, từ 1964 đến 1975, đã có một viện đại học mang tên ngài là Đại học Vạn Hạnh ở đường Trương Minh Giảng, Sài Gòn. Nhiều thế hệ tăng ni và Phật tử xuất thân từ mái trường Vạn Hạnh đã giúp làm lớn mạnh cho nền Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước. Hiện nay, tại nhiều thành phố lớn ở Việt Nam, có những con đường được đặt tên Sư Vạn Hạnh để tưởng nhớ một vị thiền sư đã ghi lại nhiều dấu ấn trong lịch sử dân tộc. Ở hải ngoại, nếu tại miền Tây nước Pháp, thị trấn Saint-Herblain có chùa Vạn Hạnh do Thượng tọa Thích Nguyên Lộc trụ trì. Tại thành phố San Diego, Hoa Kỳ có chùa Vạn Hạnh. Thì tại thủ đô Canberra, Úc Châu có tu viện Vạn Hạnh do Hòa Thượng Thích Quảng Ba sáng lập.
Tu viện Vạn Hạnh tọa lạc tại thị trấn Lyneham, cách trung tâm thủ đô Canberra khoảng 5 cây số. Canberra được chọn làm thủ đô của Liên bang Úc vào năm 1913. Vị trí nằm giữa hai tiểu bang Victoria và New South Wales. Lý do là hai tiểu bang này nơi nào cũng dành phần đặt thủ đô về thành phố của mình là Melbourne hay Sydney, nên cuối cùng Quốc hội liên bang phải bỏ phiếu tìm một địa điểm thích hợp mọi mặt cho việc phát triển thành một thủ đô tầm vóc. Sau nhiều năm tìm kiếm, đệ trình, chọn lựa, so sánh cùng một toán kỹ sư địa chất tài giỏi, cuối cùng đã được Quốc hội Liên bang Úc thời ấy quyết định chọn Canberra làm thủ đô của quốc gia này.
Tu viện Vạn Hạnh do Hòa Thượng Thích Quảng Ba tạo lập tại thủ đô này vào đầu năm 1984, chỉ vài tháng sau khi ngài rời trại tị nạn Mã Lai để đến định cư tại Úc. Trong 4 năm đầu tiên, rất nhiều khó khăn, tu viện Vạn Hạnh đã di chuyển sinh hoạt trong một căn hộ thuê nhỏ hẹp. Năm 1987, theo đơn xin dưới đạo luật Church Land Leases Ordinance 1921, Hội Phật giáo Việt Nam thủ đô Canberra do hai thầy Quảng Ba và thầy Quảng Trừ làm chánh phó hộ trưởng đại diện, được chính phủ liên bang hiến tặng một miếng đất rộng 16.650 m². Năm 1988, từ hai bàn tay trắng, Hòa Thượng Thích Quảng Ba cùng chư tăng ni và các Phật tử thuần thành đã quyết định tiến hành việc xây cất một trung tâm tu học Phật giáo trên mảnh đất này. Đó là một ước mơ mà thầy đã ấp ủ từ lâu, cùng lúc vừa phải tiếp tục củng cố tổ chức còn đơn sơ, vừa lo tu tập, lo việc hoằng pháp, từ thiện, giao tế, cứu giúp giáo hội quê nhà, vừa lo tổ chức tu học cho Phật tử địa phương và các nơi, vân vân.
Công trình xây cất tu viện Vạn Hạnh đã trải qua các giai đoạn sau. Thứ nhất, năm 1988, xây Phật đài Lộ Thiên Đức Bổn Sư, cao 6,5 m và tu viện Vạn Hạnh 400 m², có chánh điện tạm, thư viện nhỏ, 2 văn phòng, phòng sinh hoạt Phật tử, 4 phòng tăng, 2 phòng ni, nhà bếp, nhà kho, nhà tắm, vệ sinh, vân vân.
Thứ hai, năm 1993, xây tượng đài Lộ Thiên Quán Thế Âm, cao 6,5 m, hồ sen 64 m², khu vườn cảnh 100 m.
Thứ ba, năm 1997 đến năm 2001, xây Đại Bi Đường và cư xá La Hầu La với 4 dãy, 52 căn hộ chung cư để cho người Úc nghèo thuê ở, tất cả hơn 1,600 m².
Thứ tư, năm 2002 cho đến 2005, xây Ni Xá Diệu Không 420 m², Tăng Xá Bửu Quang 480 m², Tam Quan Bất Nhị cao 11 m, rộng 15 m, sâu 5 m, và Tháp Hồng Chung Linh Cảm cao 9 m và rộng 64 m².
Từ năm 2008 cho đến năm 2015, một đồ án mới đã xin được giấy phép, đang tiếp tục xây dựng các công trình sau. Thứ nhất, Thư viện Long Thọ 650 m, gồm cả trung tâm xã hội, từ thiện Văn Lan và đoàn quán gia đình Phật tử.
Thứ hai, Phật Học Viện Giác Tánh 750 m với 4 giảng đường, 2 văn phòng, phòng nghiên cứu, phòng thu hình thu âm và các tiện nghi cư trú dài hạn cho 2 giáo thọ.
Thứ ba, Bảo Tháp Xá Lợi Hòa Bình Thế Giới, nền vuông 100 m, cao 21 m với 5 tầng lục giác.
Thứ tư, quan trọng nhất là Đại Điện Bát Nhã, 2 tầng 1,600 m², luôn cả trên lầu là Phật điện, bao lơn, hành lang, sân đón, chung cổ lâu, tổ đường, bảo ân đường, phương trường và tầng trệt, là hội trường huyền quang, cũng là giảng đường đa dụng, trai đường và các tiện nghi công cộng, sử dụng cho khoảng 700 người. Tính đến nay, năm 2012, sau hơn 24 năm liên tiếp xây cất, với một ngân khoản đã và sẽ cần đến là hơn 10 triệu Úc Kim.
Qua bao nhiêu gian nan thử thách, ngày nay mảnh đất hoang sơ không điện nước ban đầu đã chính thức trở thành Tu viện Vạn Hạnh, một trung tâm tu học Phật giáo Việt Nam có kiến trúc hài hòa giữa những nét cổ kính Đông Phương và Tây Phương hiện đại, là một trung tâm Phật giáo lớn nhất ở Canberra và có tầm vóc đáng kể của cả quốc gia Úc.
Người tạo dựng nên công trình này là Hòa Thượng Thích Quảng Ba, sinh năm 1955 tại An Nhơn, Bình Định, miền Trung nước Việt. Ngài xuất gia vào năm 1964 với cố Hòa Thượng Thích Bửu Quang 1927-1995 và Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Tánh 1911-1987 tại Tổ Đình Hưng Long. Ngài thọ giới Sa Di năm 1970 tại Giới Đàn Vĩnh Gia, Đà Nẵng do Giáo hội Miền Vạn Hạnh tổ chức. Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên từ 1972 là đệ nhị tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, làm đường đầu hòa thượng, thọ cụ túc giới vào tháng 5 năm 1974 tại Đại Giới Đàn Khánh Anh tại Long Xuyên do Giáo hội Miền Khánh Anh tổ chức, và Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, phó tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, làm đường đầu hòa thượng. Đặc biệt tại giới đàn này, Ngài Đỗ Thủ Sa Di.
Hòa thượng đã từng theo học tại các Phật học viện Nguyên Thiều 1968-1969, Phật học viện Trung đẳng Chuyên khoa Phước Huệ Thạch Tháp 1970-1973 và Viện Cao đẳng Phật học Chuyên khoa Hải Đức Nha Trang 1973-1975.
Đến tháng 3 năm 1983, Hòa thượng vượt biển tị nạn ở Mã Lai, và đến ngày 2 tháng 11 năm 1983, Ngài đã xin được đến định cư tại Úc Châu.
Từ năm 1987, Hòa Thượng được cử giữ chức Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. Từ năm 1999 đến nay, 2012, Hòa Thượng là Phó Hội chủ Ngoại vụ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan. Do những công đức tu tập, hoằng dương Phật Pháp kể trên mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan đã tác pháp yết ma tấn phong Ngài lên ngôi vị Hòa Thượng vào ngày thứ Hai, 2 tháng Giêng năm 2012 tại kỳ họp định kỳ của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, nhân khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ 12 ở vùng Kinton, Victoria, từ 30 tháng 12 năm 2010 đến 3 tháng Giêng năm 2012, và nghi thức lễ tấn phong đã được tổ chức trưa thứ Bảy, ngày 7 tháng 7 năm 2012, trong khóa An cư tu học kỳ 13 của Giáo hội, được tổ chức ngay tại tu viện Vạn Hạnh của Ngài.
Chúng con xin thành tâm tán thán công đức, chúc mừng và chắp tay nguyện cầu cho Hòa Thượng Thích Quảng Ba, Pháp Thể Khương An, Tuệ Đăng Thường Chiếu và mọi Phật sự của Ngài sớm viên thành như ước nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật. Viết tại khóa An cư 2012 tại tu viện Vạn Hạnh, tỳ kheo Thích Nguyên Tạng.
Tài liệu tham khảo gồm có Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, vân vân. Thuyền Uyển Tập Anh do Ngô Đức Thọ và Nguyễn Tê Nga dịch. Kỷ yếu 10, khóa tu học Phật Pháp Úc Châu 2010.
Tha thiết
đất, gợi những tấm lòng nhân ái, làm khô heo những hình tượng dài, gợi tâm hồn về lại chốn bình yên. Những tiếng chuông chùa huyền diệu vô biên đưa ta tới một mùa xuân miên viễn. Mùa xuân đó năm châu ba bốn biển chỉ có người hiền như Phật Thích Ca. Những tiếng chuông chùa trong lòng ta, những tiếng chuông chùa trong lòng ta, những tiếng chuông chùa trong lòng ta, những tiếng chuông chùa trong lòng ta.
Và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc bài viết của Thượng tọa Thích Nguyên Tạng từ trường Hạ Vạn Hạnh, Canberra, Úc Châu, nhan đề Vạn Hạnh xưa và nay. Qua chương trình này, quý vị đã nghe 4 câu thơ của Thiền sư Vạn Hạnh qua giọng ngâm Minh Nguyệt, trích từ CD Trúc Lâm Thiền Phổ, và bài ca chấm dứt chương trình là tiếng chuông huyền diệu thơ Phạm Như Vân, Giác An Phổ Thần ca khúc với giọng hát Gia Huy và phần phụ hòa của nhóm Cadillac, được tuyển chọn trong CD Xuân Vạn Hạnh do Gia Huy Music phát hành.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh hữu tình cũng như vô tình trong 10 phương pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật cùng chư Bồ Tát gia hộ cho quý vị cùng gia quyến được thân tâm thường lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Tất cả đệ tử và
Tâm đại từ.